chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong tác phẩm The Best Is Yet To Be, Henry d'Urbainville kể lại câu chuyện về một cô bé gái tại London nhận được giải thưởng hạng nhất trong một cuộc thi trưng bày hoa. Cây hoa xinh đẹp của em được trồng trong một ấm trà cũ đã bị nứt và được để ở cửa sổ của một căn gác trọ siêu vẹo. Khi được hỏi làm cách nào mà em trồng được hoa đẹp như thế trong một môi trường khó khăn như vậy, cô bé cho biết bí quyết là em cứ phải dời chậu hoa liên tục để lúc nào chậu hoa cũng ở ngoài nắng. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, trong cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách, muốn có sự tươi mới luôn, chúng ta cũng phải liên tục ở trong sự yêu thương của Chúa. Chúa phán trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 9, như cha đã yêu ta thế nào thì chính ta cũng yêu các con thế ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của ta. Tình yêu của Ngài như hơi nắng mặt trời sưởi ấm chúng ta và giúp chúng ta luôn luôn có niềm vui trong lòng bất chấp những hoàn cảnh bên ngoài.
Quỳ bên cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin cha thứ tha đổi mới trong tâm linh con và giúp con ngày cùng đi với cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuôi trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng cha muôn chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời cần giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dẫn con mỗi bước gần bên cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức xin cha chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con ngày đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời
đến với quý thính giả qua ca khúc Năng Quyền Tình Yêu, được trích trong CD Tìm Lại Bình Yên. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị có sợ chết không? Chết là một trong những điều kinh khủng nhất ở trên đời này. Có thể chúng ta không sợ chết, nhưng khi cái chết đụng đến gia đình của chúng ta, đụng đến người thân yêu của chúng ta mới cảm nhận bàn tay kinh khiếp của sự chết. Cái chết kinh khiếp như vậy. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với bạn về sự chết. Và bạn cũng cần cảm nhận sự ghê rợn của cái chết để có thể cảm nhận những điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn hôm nay. Tôi muốn nói đến sự kinh khủng của cái chết vì nếu chưa cảm nhận được cái kinh khiếp của sự chết, chúng ta sẽ khó có thể nhìn vào vấn đề niềm tin một cách nghiêm chỉnh. Tôi không muốn nói đến đời người ngắn ngủi hay là việc chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Đó không phải là trọng tâm của câu chuyện hôm nay. Tôi chỉ muốn nói đến cái kinh khủng và ghê rợn của cái chết khi chính chúng ta phải đối diện với nó. Điều kinh khủng nhất của sự chết là ngăn cách. Cái chết đem lại một khoảng cách vô cùng rộng lớn giữa người đi và kẻ ở. Nếu người đi và kẻ ở, người chết và người sống là hai người thân yêu, thương nhau, quý nhau, cái mất mát đó vô cùng to lớn. Và điều kinh khủng là cái mất mát đó sẽ không bao giờ tìm lại được trên cõi đời này. Bạn hãy hình dung ra cái kinh khủng và ghê rợn của sự chết, của mất mát, của ngăn cách để hiểu được điều mà tôi sắp nói đây. Khoảng thời gian 40 ngày trước lễ phục sinh được gọi là mùa chay. Đây là lúc cho chúng ta suy niệm về cái chết của Chúa Giê-xu. Cái chết của Chúa Giê-xu là trọng tâm của phúc âm. Vì vậy quý vị luôn luôn nghe chúng tôi nói về thập tự giá, về cái chết của Chúa. Sứ đồ Phao-lô là một học giả uyên bác, nhưng khi viết thư cho các tín hữu tại Cổ Linh là một thành phố lớn của đế quốc La Mã thời bấy giờ, ông đã viết những lời như sau. Ông viết, tôi đã đoán định rằng, ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Trong cùng một lá thư, sứ đồ Phao-lô cũng tóm tắt phúc âm như sau. Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Chúa Giê-xu chịu chết, Chúa Giê-xu bị chôn, Chúa sống lại. Đó là phúc âm. Tại sao cái chết của Chúa Giê-xu lại là trọng tâm của phúc âm? Xin được trở về với cái kinh khủng của sự chết đã nói lúc nãy. Sở dĩ cái chết của Chúa Giê-xu là trọng tâm của phúc âm, vì vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Và tội lỗi đòi hỏi sự chết. Do đó, chỉ có cái chết mới có thể giải quyết vấn đề tội lỗi. Thánh Kinh đã dạy rất rõ ràng, tiền công của tội lỗi là sự chết. Nói như vậy nghĩa là tội lỗi con người đưa đến hậu quả tất nhiên là sự chết. Người đi làm được lãnh tiền công thế nào thì cũng vậy, người phạm tội cũng nhận được tiền công, đó là sự chết. Sự chết không phải là điều mới lạ trên cõi đời này. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Con người ai cũng phải chết. Và sự chết đó khởi đầu khi con người phạm tội. Thiên Chúa tạo dựng một thế giới tốt đẹp cho con người tận hưởng. Nhưng con người đã cãi lời Thiên Chúa và đã chọn cho mình con đường chết. Thiên Chúa đã cảnh cáo từ trước là con người có tự do lựa chọn. Nhưng nếu con người chọn con đường sai, con người không thể thay đổi hậu quả. Thiên Chúa có những định luật của Ngài. Đi ngược lại với những định luật ấy, dĩ nhiên chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm. Định luật về trọng lực chẳng hạn, ta không thể lên một chỗ thật cao nhảy xuống mà không bị thương tích. Hoặc định luật về vật lý, ta không thể cho tay vào nước sôi mà không bị phỏng. Thiên Chúa đã căn dặn kỹ càng, đã thiết lập luật rõ ràng như sau. Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Luật Chúa đã ra rõ ràng như vậy, nhưng con người đã bị cám dỗ, muốn trở nên ngang hàng với Thiên Chúa, đã bất tuân luật của Thiên Chúa, và đây là bản án. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Cái chết đã đến với con người từ đó, và cho đến nay, không ai qua khỏi con đường chết. Thánh Kinh dạy, bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Cái kinh khủng của tội lỗi và sự chết là ở đó. Nó di hại đến mọi người, không chừa một ai. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu phải vào đời chịu chết. Chỉ con đường đó mới có thể cứu chuộc nhân loại. Thánh Kinh dạy, Đức Chúa Giê-xu đã vì mọi người nếm sự chết. Tội lỗi của một người là Adam đã đưa nhân loại vào con đường chết thế nào, thì cũng vậy, cái chết của một người vô tội là Chúa Giê-xu cũng đã đưa con người vào cõi sống như vậy. Một câu Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được vấn đề là câu sau đây. Nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết. Câu này nghĩa là, tất cả nhân loại chúng ta đều phải chết vì phạm tội. Bây giờ Chúa Giê-xu chết. Cái chết đó là cái chết thay thế. Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta. Chúng ta không chết, nhưng vì cái chết của Chúa là cái chết thay thế, nên chúng ta được kể như đã chết, nghĩa là kể như bản án tử hình đã được thi hành. Chúng ta không phải chết nữa. Trong thời kỳ cách mạng Pháp, đã từng có một người cha chịu lên máy chém thế cho con, và người ta phải tha người con vì kể như người con đã thọ án vì người cha đã chế thế cho con. Đó cũng là cách Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi cho con người. Chúa Giê-xu chịu chết thế cho con người, để con người không còn phải chết nữa. Cái chết của Chúa Giê-xu vì vậy là trọng tâm của phúc âm. Nói một cách ngắn gọn là như thế này. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi đưa đến cái chết. Để giải quyết vấn đề, phải có người đứng ra chế thế. Chúa Giê-xu là con người đó. Chúa đã đến trần gian, đổ máu vô tội của Ngài ra chuộc tội cho nhân loại. Vấn đề tội lỗi đã được giải quyết, nhưng con người phải tin, phải tiếp nhận điều đó cho chính mình, thì sự chết của Chúa Giê-xu mới có ý nghĩa. Và một khi đã tin, cái chết thân xác này vẫn còn, bởi vì nọc độc của tội lỗi là sự chết vẫn còn. Nhưng cái chết không còn là kẻ thù đáng sợ nữa, mà là tác nhân đưa ta vào cõi vĩnh hằng, tận hưởng sự sống đời đời trong nước của Chúa. Từ nay đến lễ phục sinh, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cái chết của Chúa Giê-xu, về thập tự giá, vì đó chính là cốt lõi của phúc âm. Chương trình cứu rỗi nhân loại qua cái chết của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, cái chết của Chúa Giê-xu sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không tiếp nhận. Và tôi biết, chúng ta khó tiếp nhận cho đến khi ý thức được vấn đề. Ý thức cái kinh khiếp của sự chết, của phân cách, của mất mát. Phân cách và mất mát đây là phân cách đời đời với Thiên Chúa. Một thực tại kinh khủng mà một khi đối diện, bạn sẽ không còn có cơ hội để quyết định. Câu chuyện phúc âm đến với quý vị hàng tuần chính là lời nhắc nhở và là lời mời gọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng chẳng những đã đến trần gian chịu chết để cứu rỗi nhân loại, Chúa cũng là Đấng đang mở rộng vòng tay chờ đợi bạn quay bước về với Chúa. Mùa chay không phải là một lễ nghi tôn giáo, nhưng là thời gian để chúng ta suy niệm về cái chết của Chúa Giê-xu và thấy được mối quan hệ giữa cái chết của Chúa và đời sống của chúng ta hôm nay. tất cả những điều tốt đẹp trong đời sống đức tin phải bắt đầu từ chỗ ý thức tội lỗi, ăn năn, quay bước và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Sau điểm bắt đầu đó, chúng ta mới kinh nghiệm đời sống mới, đời sống giao tiếp với nguồn sống là Thiên Chúa toàn năng. Lúc đó, ta mới thật sự sống và hiểu được ý nghĩa của đời sống. Hãy nhớ điều này. Tôn giáo là cố gắng của con người vươn lên Thiên Chúa. Còn phúc âm là Thiên Chúa đến với con người qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu để giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta. Dù bạn sợ chết hay không, sẽ đến một ngày bạn phải đối diện với cái chết. Tôi mong rằng đến ngày đó bạn sẽ không phải ân hận vì đã bỏ qua dịp tiện nghe tin mừng và tiếp nhận tin mừng. Lời Chúa dạy, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu nào, túi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho. Cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đấm đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài. Con trầm mình niềm vui thế trần, quên ân tình Ngài thương ban phán. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khô hình thập giá treo thân, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vắng với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống.
Ca sĩ Lệ Hằng vừa trình bày ca khúc Con đường Chúa đã đi qua. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, có đôi vợ chồng kia cưới nhau được 3 năm và rất mong có con. Nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà vất vả với hai đứa con nhỏ, họ cảm thấy ngao ngán, không biết mình có nên có con hay không. Hai đứa con trong gia đình người hàng xóm chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi, mà bà mẹ cứ phải la hét suốt ngày. Có một lần nọ, đứa bé 4 tuổi vọc đất ngoài sân. Bà mẹ ở trong nhà gọi vói ra: Tâm, vô rửa tay, không vọc đất nữa. Bà mẹ gọi 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần. Mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn, nhưng đứa bé không nhúc nhích, cứ tiếp tục chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng, bà mẹ mở cửa thò đầu ra và hét: Vô ngay, không là có roi đó. Thằng bé con nghe nhắc đến roi, trả lời: Con không muốn vô, con muốn chơi thêm một chút nữa. Trong khi đó, đứa bé 2 tuổi ở trong nhà không biết vì cớ gì gào khóc om sòm. Đứa bé ngoài sân vẫn tiếp tục vọc đất, dù bà mẹ đã nói là sẽ có roi. Một lát sau, bà mẹ ra, không cầm roi, nhưng bưng trên tay một ly sữa và bảo con: Nè, uống đi, trưa nay ngủ dậy chưa uống sữa đó. Đứa bé đẩy ly sữa ra và nói: Con không muốn uống sữa, con muốn ăn ice cream. Bà mẹ ép một lần nữa, không được. Bà cằn nhằn: Thằng bé này hư quá, sữa không uống mà cứ đòi ăn bậy bạ không thôi. Rồi bà đem ly sữa vào nhà. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về vấn đề tại sao ngày nay hầu như cha mẹ sợ con, thay vì con cái kính sợ và vâng lời cha mẹ. Có những đứa con chỉ mới vài 3 tuổi mà đã xem thường lời dạy bảo của cha mẹ. Thật ra không phải là cha mẹ sợ con, nhưng vì quá thương con, không muốn làm con buồn, con khóc, không muốn làm phật ý con, nên cha mẹ cứ phải chiều theo những đòi hỏi của con. Điều lạ là những đứa con được cha mẹ cưng chiều không biết yêu quý cha mẹ, cũng không biết vâng lời và ngoan ngoãn cho cha mẹ vui lòng, nhưng trái lại càng vòi vĩnh hơn, đòi hỏi điều này điều kia, khiến cha mẹ phải chiều chuộng nhiều hơn. Và thường thường, những đứa con đó lớn lên là những đứa con hư hỏng, gây xấu hổ và khổ đau cho cha mẹ. Không cha mẹ nào cố tình tạo nên những đứa con hư hỏng, nhưng vì thương con, nuông chiều con, cha mẹ không áp dụng kỷ luật, không sửa dạy khi con phạm lỗi, nên dần dần con trở thành vô kỷ luật. Như vậy, nếu muốn có những đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, chúng ta phải làm gì? Nên áp dụng những nguyên tắc nào? Các nhà tâm lý học cho biết, con cái không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, một phần là vì bản tính của đứa bé, nhưng phần lớn là do ở cách dạy dỗ và hướng dẫn của cha mẹ. Thánh Kinh dạy rằng tất cả mọi người đều đã sinh ra trong tội lỗi, có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Con cái của chúng ta cũng vậy, luôn luôn có khuynh hướng làm điều quấy. Vì thế, nếu để tự nhiên, không uống nắng, các em sẽ khó trở nên người tốt, có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Bằng chứng là các em nhỏ không ai dạy, mà tự nhiên là đã biết tranh giành, tham lam, nói dối, bắt nạt người khác, vân vân. Bản tính tội lỗi trong con cái mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhất là những điều xấu cha mẹ cấm thì các em muốn làm. Còn những điều tốt cha mẹ bảo làm thì các em không muốn làm. Vì bản tính của con em chúng ta là như thế, nên cha mẹ cần áp dụng kỷ luật và sửa dạy nghiêm chỉnh từ khi con còn nhỏ. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy như sau. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ khiến cho sự ấy lìa xa nó. Trích Châm Ngôn chương 22 câu 15. Trẻ con vốn dại dột nên hay làm điều lầm lỗi sai quấy. Cha mẹ cần dùng roi răng phạt để sự dại dột đó lìa xa các em. Lời Chúa bảo rằng cha mẹ cần dùng roi để răn dạy và sửa phạt con, chứ không phải để làm cho con bị thương tích. Có lẽ quý vị cũng đồng ý rằng ngày trước bên Việt Nam, hầu hết các bậc cha mẹ rất là nghiêm khắc với con cái, và nhờ vậy đỡ được tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng. Cũng có người quá nghiêm khắc với con, khi con lỡ làm điều gì không đúng là đánh đòn thẳng tay, không cần biết đó là con vụng về, vô ý hay cố tình làm như thế. Sở dĩ có tình trạng đó là vì hầu như mọi người đồng ý với quan niệm cha mẹ nói oan, làm quan bắt hiếp. Ngày nay, trong đời sống tại xứ người, thì các bậc cha mẹ lại hầu như nghiêng về khuynh hướng trái ngược, tức là quá dễ dãi với con. Khi con làm điều sai quấy, không đánh đòn, cũng không sửa dạy hay có một biện pháp nào. Và vì thế, chúng ta đào tạo ra một thế hệ thanh thiếu niên không có kỷ luật. Quá nghiêm khắc với con cũng không tốt, mà quá dễ dãi với con cũng rất là nguy hiểm. Như vậy, chúng ta phải hướng dẫn con cái như thế nào để đạt được kết quả tốt. Nguyên tắc muôn đời để chúng ta noi theo là nguyên tắc của Kinh Thánh. Vì những nguyên tắc này đến từ Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài biết rõ con cái chúng ta cần được nuôi dạy như thế nào. Nguyên tắc của Chúa là các bậc cha mẹ phải dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy con. Cha mẹ cần phải yêu thương con, dạy bảo và làm gương cho con. Và khi cần, cũng phải sửa phạt để con bỏ những thói hư tật xấu. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước, chương 13 câu 24 dạy như vậy. Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Ông Paul Meyer là một bác sĩ y khoa Tin Lành, chuyên nghiên cứu về vấn đề dạy con và sự phát triển tâm tính của trẻ em, cho biết rằng, nếu phân tích cách dạy con của các bậc phụ huynh, chúng ta thấy có bốn mẫu mực hay là bốn khuynh hướng chung như sau. Khuynh hướng thứ nhất là cầm quyền trên con. Khuynh hướng thứ hai là hờ hững, không quan tâm đến con. Khuynh hướng thứ ba là dễ dãi, nuông chiều con. Và khuynh hướng thứ tư là hướng dẫn con với thẩm quyền. Những bậc cha mẹ cầm quyền trên con thuộc khuynh hướng thứ nhất là những người thường bắt buộc con làm theo ý mình, đòi hỏi nhiều điều nơi con và kiểm soát con chặt chẽ. Các bậc phụ huynh này áp dụng luật lệ nghiêm khắc trong việc dạy con, muốn con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối, nhưng không để ý đến nhu cầu hoặc ý kiến của con. Nhóm thứ hai, những cha mẹ hờ hững với con, không quan tâm đến con, thì ngược lại, ít khi nào đặt luật lệ cho con, và cũng không đòi hỏi, trông mong hay bắt buộc điều gì nơi con cái. Các bậc phụ huynh này hầu hết bận rộn, đeo đuổi một mục tiêu riêng nào đó trong cuộc đời. Họ không quan tâm nhiều đến con, vì con cái không phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời họ. Thứ ba là nhóm những cha mẹ dễ dãi, nuông chiều con. Các bậc phụ huynh này thì quan tâm đến con cái hơn, nhưng họ chỉ để ý đến nhu cầu và ý thích của con để chiều theo, chứ không buộc con phải vâng lời cha mẹ hay là vâng theo một kỷ luật nào. Các phụ huynh này muốn làm bạn với con và chiều theo ý con để cho tuổi thơ của con được vui, hoặc là để cha mẹ rảnh tay và thoải mái vì không phải sợ con buồn giận hay là con không thương cha mẹ. Và nhóm thứ tư, những cha mẹ hướng dẫn con với thẩm quyền là những người thường đặt nhiều kỳ vọng nơi con, vì thế quan tâm đến mọi phương diện trong đời sống con. Các bậc phụ huynh này đặt mục tiêu và kỷ luật cho con rõ ràng và dùng thẩm quyền làm cha mẹ để uốn nắn con vào những luật lệ mà cha mẹ đã đặt ra. Những phụ huynh lấy thẩm quyền dạy dỗ con thì xem việc dạy dỗ con nên người là điều quan trọng, nên dành nhiều thì giờ ở gần con, cũng như dùng sự kiên nhẫn và cứng rắn để uốn nắn con vào khuôn phép. Hầu hết những con em có cha mẹ dùng thẩm quyền dạy dỗ đều nên người tốt và thành công trong xã hội. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về bốn nhóm phụ huynh và những mẫu mực dạy con khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ nêu lên những ví dụ để quý vị nhìn vào và biết là mình đang dạy dỗ, hướng dẫn con cái của quý vị theo mẫu mực nào. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình ai như là ánh sáng sưởi ấm những trái tim buồn đau. Tình ai muôn đời vẫn thế, dẫu lòng người có lúc đổi thay. Tình ai thần phu bờ bên, tình ai sưởi ấm hồn con. Giêsu Chúa kính yêu, Giêsu Chúa dấu yêu, cảm ơn dẫn, vì đường đời muôn vàn gian khó. Giêsu con nguyện dâng hiến cuộc đời, xin Chúa dẫn cho. Tình đời như là suối mát chảy vào những nơi khô cằn. Tình ngài như là ánh sáng sưởi ấm những trái tim buồn đau. Tình ngài muôn đời vẫn thế, dẫu lòng người có lúc đổi thay. Tình ngài thần phố bờ bên, tình ngài sưởi ấm hồn con. Giêsu Chúa kính yêu, Giêsu Chúa dấu yêu, cảm ơn xin Chúa. vì đường đời muôn vàn gian khó. Giê-xu, con nguyện dâng hiến cuộc đời xin Chúa dẫn cho. Vì đường đời muôn vàn gian khó, Giê-xu con nguyện dâng hiến cuộc đời xin Chúa dẫn cho.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài
Cùng chịu đóng đinh với Chúa Giê-xu qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Lịch sử tôn giáo chứng tỏ rằng từ vạn cổ con người đã biết nguồn gốc cao siêu của mình. Con người ra từ một nguồn gốc cao cả hơn, tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn những cái gì mình thấy trong bản thân hay thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tâm hồn con người muốn hướng thượng, hướng về cao siêu, hướng về tuyệt đối. Khuynh hướng ấy tiềm tàng trong hầu hết con người, kể cả những người đang sa lầy trong cuộc sống tuyệt vọng, tội lỗi. Hướng về cao siêu tuyệt đối, con người biết rằng nguồn gốc của mình là cao siêu tuyệt đối. Hay nói đúng hơn là đấng cao siêu tuyệt đối. Thành công hay thất bại, âm thầm hay công khai, nhiều người cũng cố gắng hướng lòng về đấng cao siêu tuyệt đối. Những vấn đề phải đặt ra ngay là làm sao con người khiếm khuyết, thấp hèn này có thể đạt đến mức trọn lành? Làm sao con người tội lỗi có thể làm đẹp lòng đấng cao siêu tuyệt đối được? Nói chung, các tôn giáo đều trả lời phải tu tâm dưỡng tính, phải học hỏi giáo lý triết thuyết, phải làm việc phúc thiện để đới công chuộc tội, phải vâng giữ các giáo luật nghiêm khắc. Nếu không sẽ bị đấng cao siêu tuyệt đối hình phạt nặng nề. Nhưng loài người thất bại hoàn toàn. Những người được xem là tiến bộ nhất, đạo hạnh nhất, cao thượng nhất, cũng chỉ là những mẫu người tương đối tốt hơn nhiều người khác, nhưng vẫn còn lẩn quẩn trong vòng tương đối. Không một người nào đạt đến mức tuyệt đối được. Trong khi đó, những nguyên tắc tu dưỡng, những giáo điều, giáo luật nghiêm khắc, lại biến thành một thứ ách nô lệ mới, một loại xiềng xích tinh thần trói buộc con người. Viết bức thư Galati để giải quyết dứt khoát vấn đề to tát ấy, Paulo biết rõ con người không bao giờ tự sức mình có thể làm đẹp lòng Chúa. Những giá trị tương đối của loài người không bao giờ làm thỏa mãn tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Con người vô phương tự cứu. Con người chỉ được đẹp lòng Chúa, chỉ được Chúa chấp nhận khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và chấm dứt mọi cố gắng tự cứu lấy mình. Con người không thể tự mình đến gần Chúa thánh khiết tuyệt đối, phải nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu làm trung gian. Tiêu chuẩn cao siêu tuyệt đối của Thượng Đế thánh khiết quá, không một người nào thỏa mãn được. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thay thế cho loài người, thỏa mãn hoàn toàn tiêu chuẩn tuyệt đối ấy. Nhờ Chúa Cứu Thế, con người có thể đạp lòng Thượng Đế, đến gần Thượng Đế và được Ngài tiếp nhận. Chỉ nhờ Chúa Cứu Thế, con người mới được đạp lòng Thượng Đế thánh khiết, công bằng, tuyệt đối. Sứ đồ Phaolô đã viết trong chương 2, câu 19 đến câu 21 của bức thư Galati. Nhờ Thánh Kinh, tôi biết chẳng phải vì tuân theo luật pháp mà con người được đẹp lòng Thượng Đế, nhưng vì tin Chúa Cứu Thế. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Tôi sống đây không phải là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống do niềm tin con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Tôi không phải là người phủ nhận giá trị sự chết của Chúa Cứu Thế. Nếu con người có thể được cứu rỗi nhờ vân giữ luật pháp, thì Chúa Cứu Thế không cần chịu chết làm gì. Nếu con người có thể dùng pháp luật nghiêm minh và kỷ luật thép mà đổi mới tư tưởng, cải tạo tâm hồn, thì không cần bàn tay đổi mới của đấng tạo hóa. Nếu con người có thể nhờ luân lý, cương thường hay nếp sống đạo hạnh mà đập tan được xiềng xích của tội lỗi, thói xấu, tật hư, thì đâu cần Chúa Cứu Thế giáng sinh và chịu chết. Các dân tộc Á Đông chúng ta đã có nền luân lý tốt đẹp lắm rồi. Nếu con người tìm được sự giải phóng tâm hồn bằng phương pháp vâng giữ luật lệ và lễ nghi tôn giáo, thì Chúa Cứu Thế cần gì phải hy sinh và sống lại. Luật lệ các tôn giáo cũng đã quá đầy đủ. Luật lệ và nghi lễ Mai Sen cũng đã quá chặt chẽ, cao siêu và có một truyền thống đáng kính vô cùng. Sứ đồ Phaolô viết thư Galati với những kinh nghiệm bản thân phong phú. Phaolô thường nhấn mạnh rằng ông là công dân La Mã và thường viện dẫn pháp luật La Mã để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và hành đạo. Pháp luật La Mã, nhất là từ thời hoàng đế August trở đi, đã được xem là khuôn mẫu cho các bộ luật của nhiều nước lớn. Nhưng lịch sử đã cho biết rằng August làm luật để trị dân thật giỏi, nhưng pháp luật ấy không thể nào kiềm chế tính xấu tật hư của nhân dân hay thay đổi được ngay người con gái cưng của hoàng đế là công chúa Julie. Công chúa luôn luôn ở bên cạnh August, nhưng cũng không được pháp luật ấy cảm hóa tí nào. Một nhà sử còn nhận định, mặc dù hoàng đế August đã thành công rực rỡ trong lĩnh vực chính trị, quân sự, nhưng điều làm cho hoàng đế đau xót nhất là những tật đồi bại, những hành vi phạm pháp của người con gái cưng đó. Có lẽ ít có dân tộc nào trọng luân lý, đạo hạnh như dân tộc của Phaolô. Với một chế độ giáo huấn chặt chẽ, với những biện pháp gắt gao để bảo vệ luân lý trong gia đình, với những luật lệ tôn giáo nghiêm khắc, các nhà lãnh đạo tinh thần của dân tộc Phaolô đã tự hào có thể kiểm soát, hạn chế được tội ác. Nhưng Phaolô đã vạch trần nếp sống luân lý đạo hạnh đó trong thư Galati chương 1 câu 13-14. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước. Tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Và ông kết luận rằng nếp sống ấy bề ngoài có vẻ khắc khổ, nhưng không có ích gì để kiềm chế dục vọng của xác thịt. Giải pháp được nhiều người dùng nhất là giữ luật lệ tôn giáo. Phaolô trước khi tin Chúa đã cố gắng giữ luật pháp tôn giáo Mai Sen đến mức không chỗ trách được. Nhưng ông ý thức rõ rệt rằng ông vẫn không đạt đến mục tiêu, vì tiêu chuẩn của Chúa quá cao và những thành quả của ông so với hàng triệu người khác cũng tương đối khá, nhưng còn quá thấp kém so với tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa. Phaolô diễn tả tiếp trong thư Galati chương 2 và chương 3 như sau. Chúng ta đều biết rõ con người được Thượng Đế tha tội nhờ tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không nhờ tuân theo luật pháp Do Thái. Vì thế, chúng ta đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để được Thượng Đế tha tội nhờ đức tin, chứ không nhờ luật pháp. Vì không có một người nào nhờ giữ luật pháp mà được cứu rỗi. Nếu chúng ta tin Chúa Cứu Thế cứu rỗi chúng ta, rồi quay lại nhận mình có tội, cần phải chịu cắt bì và giữ luật pháp mới được cứu rỗi, hóa ra Chúa Cứu Thế lại đưa chúng ta vào vòng tội lỗi hay sao? Tuyệt đối không. Vì nếu tôi tái lập luật pháp mà tôi đã lật đổ, trở lại vâng giữ luật pháp để được cứu rỗi, thì tôi là người phạm pháp. Nhờ Thánh Kinh, tôi biết chẳng phải vì tuân theo luật pháp mà con người được đẹp lòng Thượng Đế, nhưng vì tin Chúa Cứu Thế. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Tôi sống đây không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống do niềm tin con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Tôi không phải là người phủ nhận giá trị sự chết của Chúa cứu thế. Nếu con người có thể được cứu rỗi nhờ vâng giữ luật pháp, thì Chúa cứu thế không cần chịu chết làm gì. Tất cả những người mong nhờ luật pháp để được cứu rỗi đều bị nguyền rủa, vì Thánh Kinh đã viết, ai không liên tục tuân theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp là người bị nguyền rủa. Dĩ nhiên, không ai được Thượng Đế nhìn nhận là công chính nhờ tuân theo luật pháp, vì chỉ nhờ đức tin chúng ta mới được Thượng Đế tha tội. Tiên tri Habacuc viết, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Con đường đức tin khác hẳn con đường luật pháp, vì theo luật pháp, chúng ta phải vâng giữ toàn bộ luật pháp, không sơ sót điều nào mới được cứu rỗi. Như thế, sau khi đeo đuổi con đường đạo hạnh, luân lý, luật lệ tôn giáo để tìm sự giải thoát, Phao-lô đã thất bại hoàn toàn. Trong cơn tuyệt vọng, ông được nghe tiếng gọi của Chúa cứu thế, được gặp chính Chúa cứu thế. Phương pháp Chúa dùng để đem lại cho Phao-lô sự tự do thật là cái chết trên cây thập tự. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế. Tôi sống đây, không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống trong niềm tin con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Câu Thánh Kinh này là chìa khóa của thư Galati, là phương pháp giải phóng loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và luật pháp, là bản đồ vạch con đường tự do thật cho người theo Chúa. Phương pháp ấy gồm hai sự chết. Sự chết của Chúa cứu thế và sự chết của người tin Chúa. Chúng ta đã tin Chúa cứu thế chịu chết thay cho chúng ta trên cây thập tự. Không một người theo Chúa nào không biết rõ điều đó. Nhưng đây, Phao-lô còn nói đến sự chết của người tin Chúa với hình ảnh một người bị đóng đinh trên cây thập tự. Xin các bạn đừng hiểu lầm. Đây không phải nói về một bản án tử hình thể xác, mà thân thể quằn quại trên cây thập tự là thân thể của bạn và tôi. Phao-lô muốn nói đến một bản án tử hình trên cuộc đời tội lỗi, trên nếp sống cũ, trên sức mạnh của dục vọng, trên bản tính hư hoại của con người. Một số người lại lầm tưởng Phao-lô muốn nói đến sự khắc khổ, đánh đập, đày đọa thân xác. Cũng như một số người muốn trừ một ham muốn xấu xa, thì lấy roi, lấy xích sắt, tự đánh cho mình mẩy đầy thương tích. Nhưng không, Phao-lô không nói đến sự đày đọa, đánh đập thân xác. Ông muốn nói đến sự chết, sự đóng đinh trên cây thập tự. Người theo Chúa không phải chịu chết, chịu đóng đinh một mình, như một cố gắng riêng rẽ, nhưng chịu chết, chịu đóng đinh với Chúa cứu thế. Tôi đã chịu đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế. Dĩ nhiên, Chúa chết trên cây thập tự vì bạn và tôi. Chúa chết để thay thế bạn và tôi chịu hình phạt vì tội lỗi chúng ta đã phạm. Sự hy sinh thay thế ấy, không một người nào có thể dự phần với Chúa. Nhưng còn hơn thế nữa, muốn giải phóng bạn và tôi khỏi nếp sống tội lỗi, ô uế, hư hoại, Chúa cùng chết với bạn và tôi. Hay nói cách khác, Chúa cho bạn và tôi cùng chết với Ngài trên cây thập tự. Người tin Chúa không những nhìn nhận Chúa chết thay mình, nhưng cũng nhìn nhận mình đã bị đóng đinh với Chúa. Bị đóng đinh lúc nào? Trên nguyên tắc, trong ngày lịch sử, khi Chúa cứu thế bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa đã bao gồm cả bạn và tôi trong sự chết của Ngài. Chúa cứu thế là thủy tổ của dòng dõi mới, nên trong Ngài đã có hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi, cũng như tất cả những người theo Chúa. Cũng như trong thủy tổ Adam, đã có hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi. Nếu Adam, thủy tổ chúng ta chết, không sinh ra con cái nào, thì ngày nay làm gì có bạn và tôi? Vì bạn và tôi đã chết với thủy tổ Adam rồi. Cũng thế, Chúa cứu thế thủy tổ của dòng dõi mới cũng mang trong Ngài hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi. Khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự, trong Ngài đã có cả dòng dõi mới, có cả bạn và tôi. Khi Chúa cứu thế chết trên cây thập tự, cả dòng dõi mới, kể cả bạn và tôi, đã cùng bị đóng đinh và chết với Ngài. Đó là chân lý phúc âm mà Phao-lô đã cô đọng trong thư Galati chương 2 câu 20 và khai triển trong thư La Mã chương 6 đến cuối chương 7. Anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu báp têm trong Chúa Giê-xu, tức là chịu báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi lễ báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ sự chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi, và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Trong loạt bài giảng trước đây về Thư La Mã, các đoạn văn này đã được giải thích đầy đủ rồi. Bạn là người tin Chúa, bạn có nhìn nhận thực sự mà Thư Galati chương 2 câu 20 diễn tả hay không? Bạn có biết bạn đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế hay không? Bạn có kinh nghiệm bản thân về sự đồng chết với Chúa cứu thế chưa? Bạn không phải làm gì cả, Chúa đã hoàn thành việc ấy. Bạn chỉ lấy đức tin chấp nhận chân lý ấy và áp dụng chân lý ấy vào cuộc sống hàng ngày.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình Ngài sưởi hằng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1920, một nông dân Mỹ làm chủ một vùng đất rộng tại tiểu bang Texas. Nhưng kinh tế khủng hoảng lúc ấy làm cho ông gần phá sản. Khi ấy, có một công ty dầu hỏa đoán rằng đất mà nông dân này làm chủ có thể có mỏ dầu hỏa bên dưới, nên xin phép để khoan thử. Nông dân nghĩ cũng không mất mát gì, nên bằng lòng cho người ta khoan. Chẳng bao lâu và cũng chẳng sâu gì lắm, công nhân hãng dầu đã tìm thấy một trong những mỏ dầu lớn nhất trong vùng Bắc Mỹ thời đó. Nông dân nọ đang từ chỗ sắp phá sản bỗng trở thành nhà tỷ phú dầu hỏa. Điều đáng nói là trong bao năm, mỏ dầu hỏa to lớn ấy vẫn không ai đụng tới, và chính người chủ đất cũng không hay biết. Quý vị có đang cảm thấy đời sống tâm linh mình nghèo nàn, gần như phá sản không? Chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị một kho tàng ân phúc thuộc linh đang ở cạnh quý vị. Kho tàng thuộc linh này vô cùng lớn lao và vô cùng phong phú, mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong Thánh Kinh, thơ Ê-phê-sô chương 3, câu 8 và câu 9 như sau. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ thời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta có thể không giàu có về phần vật chất, nhưng chắc chắn sẽ giàu có về phần tâm linh. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này, để linh hồn quý vị hưởng được những phước hạnh không bao giờ khô cạn của đấng sáng tạo nên muôn vật, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Ngài ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con.
Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được những ơn phước thuộc linh không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Con thơ mong một ngày đứa con nên người, xin tình Ngài ở luôn bên con cho cuộc đời tìm thấy bình an. Tình Ngài sáng hơn mặt trời,
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.